người giảng là Pháp Sư Tịnh Không. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu. Hôm nay chúng ta ở khu vực này là lần thứ ba khởi giảng Kinh Vô Lượng Thọ. Ngay trong 10 năm về trước, chúng ta đã ở rất nhiều quốc gia, khu vực trên toàn thế giới, đem bộ kinh này giảng qua rất nhiều lần. Tính sơ qua, lần giảng này cũng là lần thứ 10. Mỗi lần giảng giải, nếu như các vị nghe qua từ băng ghi âm, so sánh thử xem, bạn sẽ phát hiện ra đều không giống nhau. Lần này, vì sao lại nghĩ đến phải giảng lại bộ kinh này? Do gần đây mở quyển kinh này ra, có rất nhiều khải thị mới lạ, như đại đức xưa thường nói, cảnh giới tu tập mỗi năm không như nhau, phải đem những chỗ ngộ mới này, những tâm đắc này nêu ra để cùng chia sẻ với các đồng tu. Khởi giảng lần này, chúng ta đem trọng điểm đặt ở nơi hành chứng. Các đồng tu có thể nói đều là lão tu, hôm nay đến tham gia nghe giảng đều không phải là sơ học, đều là lão tu, đều biết mỗi một bộ kinh đều có giáo, lý, hành, quả 4 bộ phận này. Trong nhà Phật cũng gọi là giáo kinh, lý kinh, hành kinh, quả kinh. Văn tự của bộ kinh này là thuộc về giáo. Lý luận đạo lý trong văn tự đã miêu thuật, đó là lý. Ngoài ra còn dạy chúng ta làm thế nào để tu học, làm thế nào đem kinh luận, lý luận của nó, phương pháp của nó thực tiễn ngay trong đời sống của chúng ta. Đây gọi là hành kinh. Chúng ta tu hành có được cảnh giới rồi, đem cảnh giới của chính mình đối chiếu lại với kinh này xem, ấn chứng lại xem. Chúng ta ở ngay trong cuộc sống thường ngày, cách nhìn, cách nghĩ đối với vũ trụ nhân sanh, cho đến rất nhiều cách làm bình thường đối với người, với vật, với việc. Xem thử xem những gì trong kinh điển đã dạy chúng ta có giống hay không? Đó gọi là chứng. Cho nên, trong kinh có giáo, lý, hành, quả. Chúng ta học tập có tính, giải, hành, chứng. Năm xưa, khi chúng ta giới thiệu bộ kinh này, mục tiêu nghiêng nặng về tính, giải. Hy vọng các vị đồng tu sau khi nghe rồi có thể sanh khởi tính tâm, có thể lý giải nghĩa thú trong kinh điển. Còn lần này, chúng ta đem trung tâm dời qua hành chứng. Chúng ta học bộ kinh này, mỗi một chữ trong bộ kinh này, mỗi một câu, làm thế nào áp dụng ngay trong đời sống của chúng ta. Thực tiễn, ngay trong công việc thường ngày, trong qua lại đối nhân xử thế tiếp xúc mọi vật. Học tập như vậy sẽ rất có ý nghĩa, rất là có lợi ích. Cho nên lần này giảng nói với các vị cùng với ngày trước có một vài chỗ không giống nhau, thuộc về giáo lý. Bộ phận này chúng ta có thể tỉnh lược nói đi. Chuyên môn nghiên cứu hành pháp, giáo lý phía trước đã nói qua rất nhiều lần. Có băng thu âm, có đĩa ghi hình, cũng có giảng nghĩa lưu thông. Các vị đều có thể lấy làm tham khảo. Cho nên cái hội này của chúng ta hôm nay sẽ tỉnh lược đi phần huyền nghĩa. Bạn xem, trong giảng nghĩa có 4 cuốn lớn, huyền nghĩa đã chiếm hết một quyển, hết 1/4. Hôm nay chúng ta trực tiếp đi vào kinh văn, khởi giảng từ kinh văn. Thế nhưng giảng kinh văn, đề mục thì không thể tỉnh lược, vẫn là phải xem đề mục trước. Đề mục của quyển kinh này, bổn hội tập của lão cư sĩ Hạ, là đem bổn dịch đời Tống cùng bổn dịch đời Hán hợp hai bổn này lại. Chân thật là không chê vào đâu được. Hội tập được rất là hoàn mỹ. Đem ý nghĩa của 12 loại bản dịch kinh Vô Lượng Thọ đầy đủ viên mãn hàm nhiếp ở trong đó. Không chỉ riêng 12 loại bản dịch của kinh Vô Lượng Thọ, thực tế ra mà nói, tất cả pháp mà Thế Tôn đã nói trong 49 năm đều không rời khỏi đề kinh này. Đề kinh chẳng khác gì cương lĩnh, đều bao hàm ở trong cương lĩnh này. Thế Tôn nói pháp là như vậy. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật Như Lai, vì tất cả chúng sanh nói ra vô lượng vô biên pháp môn, cũng không rời khỏi cái đề kinh này. Đề kinh chân thật là tổng cương lĩnh của Phật Pháp đại viên mãn. Chúng ta từ trong đề kinh này xây dựng tính tâm. Từ trong tựa đề này mà thể hội tính, giải, hành, chứng viên mãn. Đề kinh Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Chúng ta chỉ để dễ dàng giới thiệu, đem đó phân làm 8 đoạn nhỏ. Đoạn nhỏ thứ nhất là chữ Phật. Phật là dịch âm từ tiếng Phạn, Ấn Độ. Phật giáo truyền đến Trung Quốc vào triều nhà Hán. thông qua tiếp đãi của quốc gia, làm cuộc phiên dịch quy mô lớn. Công tác phiên dịch, thực tế mà nói là rất gian nan. Văn tự của Trung Quốc vào thời đó có thể nói là không nhiều. Có rất nhiều ý nghĩa trong kinh điển mà trong văn tự Trung Quốc chúng ta không có. Thế là bất đắc dĩ phải tạo chữ. Vì để phiên dịch kinh Phật nên đã tạo ra rất nhiều chữ mới. Cái chữ Phật này chính là ngay lúc đó tạo ra. Vào thời xưa không có chữ này. Phật là người, cho nên bên cạnh cái chữ này thêm vào một nhân đứng, âm là Phật. Cho nên lợi dụng cái chữ Phật này, đó là tạo thành một chữ mới. Phật giáo về trước, khi chưa đến Trung Quốc, không có cái chữ này, đó là văn tự mới tạo. Chúng ta đọc cái chữ này đã đọc thành chữ Phật. Thực tế mà nói là lược xưng của Phật Đà Gia. Người Trung Quốc thích đơn giản, cho nên đem cái âm đuôi của nó tỉnh lược đi, chỉ riêng gọi một chữ Phật. Ý nghĩa của nó là giác ngộ. Đó là mọi người đều biết. Bên trong bao hàm tự giác, giác tha, giác hạnh, viên mãn. Bao hàm ba cái ý này. Ba cái ý này rất là sâu, rất là rộng. Chúng ta học Phật chính là phải học giác ngộ. Giác thì không mê. Giác mà không mê, con người này liền thành Phật. Chúng ta học Phật cũng đã học được không ít năm. Tôi từ học Phật đến hiện tại, tôi là 26 tuổi bắt đầu học Phật. Tiếp xúc được Phật Pháp, năm nay hơn 70 tuổi rồi. Có giác ngộ hay không vậy? Không thể nói không có. Có chỉ là chút ít thôi. Hay nói cách khác, đối với thế gian, cùng xuất thế gian Pháp, không quá mê hoặc. Không mê chính là không bị nó xoay chuyển. Lời nói này giảng giải thế nào vậy? Người thông thường, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần sẽ khởi tâm động niệm, sẽ sanh tham sân si mạng. Khi xem thấy đẹp, dễ nhìn, nghe được thích nghe, thì nhìn nhiều một chút, đó chính là mê. Thì mê rồi. Người giác ngộ thì đẹp hay không đẹp đều như nhau. Tâm thanh tịnh là bình đẳng. Vì sao đều là giống như nhau? Thành thật mà nói, phàm hệ có tướng đều là hư vọng. Đẹp mắt là hư vọng, không đẹp mắt vẫn là hư vọng. Cho nên nó là bình đẳng. Tâm sẽ không bị cảnh giới bên ngoài xoay chuyển. Đó chính là giác ngộ. Cho nên người học Phật chúng ta mỗi giờ mỗi phút phải phản tỉnh, phải kiểm điểm chính mình chân thật có giác ngộ hay không. Rốt cuộc giác ngộ đến mức độ nào? Chính ở ngay trong cuộc sống thường ngày, sáu căn tiếp xúc trong cảnh giới sáu trần để trắc nghiệm chính mình. Suốt cuộc thì có công phu hay không? Nếu như nghe người khác tán thán thì sanh tâm hoan hỷ, nghe người khác hủy báng trong lòng liền khó chịu. thì không thể được. Vẫn là một phàm phu thôi. Vẫn là phải sanh tử luân hồi trong sáu cõi. Như vậy sao được chứ? Công phu chính ở tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, không luận là thế pháp, là Phật pháp, đều có thể giữ được rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo, như như bất động. Vậy mới gọi là học Phật. Đồng tu học Phật chúng ta, vào cửa Phật, bài khóa đầu tiên chính là tiếp xúc tam quy y. Tam quy y chúng ta giảng rất rõ ràng, rất tường tận. Bạn rốt cuộc có quy hay không? Quy chính là quay về, quay đầu. Bạn rốt cuộc có quay đầu hay không? Bạn có nương tựa hay không? Nếu như là quy y trên hình thức, là một nghi thức, trên thực tế không có quay đầu, vẫn là không nương tựa. Quy y như vậy là giả, không phải là thật. Hữu danh vô thực. Quy y Phật chính là giác mà không mê. Quy y Pháp là chánh mà không tà. Quy y Tăng là tịnh mà không nhiễm. Ba điều này chúng ta có làm được hay không? Ba điều này đều là ở trên đề kinh. Có thể thấy được viên mãn của đề kinh này. Sau khi tự giác mới có thể giác tha. Giác tha, thực tế mà nói, cũng là việc tương đối không dễ dàng gì. Vì chúng ta muốn hỏi, vì sao phải giác tha vậy? Chính ta chăm chỉ tu hành. Tôi không đi giác tha. Giác tha chính là giáo hóa chúng sanh, độ người. Tôi độ chính mình thì tốt rồi, tôi hà tất phải đi độ người chứ? Đợi khi tôi thành Phật rồi mới đi độ chúng sanh, có được không? Xin nói với các vị, nếu như bạn có ý niệm này, thì tôi xin thành thật nói với bạn, bạn không thể thành được Phật. Vì sao không thể thành được Phật? Tự giác phá phiền não chướng, giác tha phá sở tri chướng. Bạn phá phiền não chướng rồi, bạn thành được chánh giác. Cái cảnh giới đó chính là địa vị của A-la-hán, Bích Chi Phật. Ở trong viên giáo gọi là Bồ-Tát thức tính vị. Viên giáo là thức tính trở xuống. Ở trong biệt giáo gọi là Bồ Tát Tam Hiền, chưa đăng địa. Đây chính là nói, nếu bạn không phát tâm giúp đỡ người khác, bạn không thể phá được sở tri chướng. Cho nên, nếu muốn thành Phật, nhất định phải phát tâm tự độ độ người. Toàn tâm, toàn lực giúp đỡ người khác học Phật, chúng ta biết được bao nhiêu thì giúp người khác bấy nhiêu, quyết định không bỏn pháp. Công đức lợi ích này liền được thù thắng, gọi là công đức lợi ích, chính là vừa rồi đã nói phá hai chướng. Sau khi phá hai chướng rồi, vì bạn là Bồ Tát thật, không phải là Bồ Tát giả, là Bồ Tát thật, là Pháp Thân Đại Sĩ mà trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Vì sao vậy? bạn đã siêu diệt 10 pháp giới. Không những siêu diệt 6 cõi, siêu diệt cả 10 pháp giới, bạn đã chứng được pháp giới nhất chân. Hay nói cách khác, bạn trải qua đời sống của pháp thân đại sĩ pháp giới nhất chân. Vì làm sao giống nhau được? Thế nhưng vẫn không đạt đến được cảnh giới cao nhất, vẫn phải không ngừng tự độ độ người. Cần phải đem vô minh phá hết. Vô minh chính là vọng tưởng, đoạn được trong sạch, vắng lặng. Vì bạn liền giác mãn rồi. Cái mãn này chính là ý nghĩa của viên mãn, là vô minh vọng tưởng đoạn được trong sạch vắng lặng. Đó gọi là mãn. Thành tựu Phật quả cứu cánh viên mãn. Cái chữ Phật ở chỗ này chính là vị bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật của chúng ta. Thích Ca Mâu Ni Phật đích thực đã chứng được quả Phật cứu cánh viên mãn. Vậy thì kinh này là do Ngài nói. Chỉ có quả Phật cứu cánh viên mãn mới có năng lực tuyên dương đại pháp cứu cánh viên mãn cho chúng ta. Chúng ta đọc bộ kinh này thì liền có thể lý giải sâu sắc. Bộ kinh này không những Thích Ca Mâu Ni Phật nói, mà là mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai, không một vị Phật nào mà không nói pháp môn này, không một vị Phật nào không tán thán tịnh độ. Cho nên chỗ này chữ Phật thuyết cùng thông thường trong kinh điển để Phật thuyết là không như nhau. Trong các kinh khác để Phật thuyết chính là Thích Ca Mâu Ni Phật nói, chỗ này để Phật thuyết là tất cả chư Phật Như Lai thấy đều nói bộ kinh này. Cảnh giới này thì không thể nghĩ bàn. Cho nên ý nghĩa của chữ Phật này thì đặc biệt vô cùng sâu rộng. Chữ thứ hai là thuyết. Thuyết chính là thuyết pháp. Thời xưa, thuyết cùng chữ duyệt của hỷ duyệt là một chữ. Thế nhưng khi đọc thì là hai âm. Bạn xem chúng ta đọc luận ngữ. Luận ngữ là sách xưa. Trong luận ngữ học là thứ nhất. Khi vừa mở đầu, học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Cái chữ duyệt này, trên thực tế nó là thuyết. Nó là chữ thuyết. Ở chỗ này phải đọc là duyệt. Ý nghĩa là duyệt của hỷ duyệt. Hay nói cách khác, người ưa thích thì Ngài mới nói. Không thích thì không nói. Ưa thích mới nói. Phật là gì? Lấy